Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Phải nếm được hương vị của an lạc và giải thoát". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Bạch Cư Dì vốn là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Một hôm đến hỏi một vị thiền sư, người vừa là bạn mà vừa được tôn như là thầy của ông ta, hỏi một câu hỏi thế này: đạo Phật có cái gì hay, thầy có thể chỉ ra cho tôi thầy với. Vị thiền sư bây giờ chỉ đọc lên 4 câu để trả lời cho câu hỏi. 4 câu đó là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Đó là 4 câu mà chúng tôi đã dùng để làm tiêu ngữ khi mà lễ lạy giáo pháp cao thượng của Như Lai: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng trong sạch. Tất cả đó lời của chư Phật dạy. Không phải chỉ một đức bổn sư dạy như thế, mà 10 phương 3 đời chư Phật cũng đều dạy như thế. Và đó là tất cả cái nội dung của Phật pháp. Nhà thơ lúc bấy giờ ngạc nhiên mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo của Phật có gì hay, còn nếu chỉ nói cái chuyện bỏ ác làm lành, thì thưa thầy, một cái đứa con nít lên 3 nó nói cũng được như thế. Lúc bấy giờ, vị thiền sư mỉm cười mà bảo: đúng rồi, một đứa con nít lên 3 nó cũng có thể nói được như vậy. Nhưng mà một ông già như ông chưa chắc đã làm được như thế. Thưa quý vị, tất cả Phật pháp nằm ở nơi đó? Chính là nằm ở nơi cái hành động của tất cả mọi người ở trong cuộc sống hàng ngày. Lời của Phật dạy đó: bỏ ác làm lành. Nhưng mà vấn đề không phải chỉ nằm ở nơi ngôn tuyệt. Ai cũng có thể bảo bỏ ác, nhưng con người ta vẫn hành động một cách ác độc, nói năng một cách ác độc, và gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho kẻ này người khác. Người ta vẫn có thể bảo làm lành, nhưng mấy ai ở trên đời này có thể làm lành được đâu quý vị? Đức Phật đó vẫn thường dạy: con của Phật thì hãy mở lòng từ bi đối với tất cả. Hãy biết sống cuộc đời hỷ xả, để không ôm giữ một cái gì ở trong lòng mình hết tất cả. Nhưng mà mấy ai trên đời này có được lòng từ bi, có được cái tâm hỷ xả đối với tất cả đâu. Và chính vì vậy mà con người vẫn chìm đắm ở trong đau khổ. Đức Phật dạy từ bi, Đức Phật dạy hỷ xả, Đức Phật dạy bố thí, Đức Phật dạy nhẫn nhục, Đức Phật dạy để cho con người có thể đào luyện tất cả những hành động, lời nói và tâm ý của mình. Và nếu như ai đó mà có thể thực hiện theo những lời của Đức Phật dạy, thì người đó chắc chắn sẽ nếm được cái hương vị của sự an lạc và giải thoát ngay ở trong cuộc đời đầy những phiền muộn và khổ đau như thế này. Quý vị có thể tưởng tượng một con người mà đêm ngày sống về hận thù uất ức, những ngọn lửa đó lúc nào cũng thiếu đốt ở trong lòng của mình. Một kẻ như vậy làm sao có thể an lạc, hạnh phúc ở trong đời sống. Một người vợ, người chồng mà lúc nào cũng sống với nghi kỵ, ghen tuông, người vợ, người chồng đó làm sao có hạnh phúc ở trong cuộc sống gia đình ở đây. Nhưng rồi, chỉ cần khi cái tâm từ bi mà trỗi dậy, người đó sẽ cảm nhận biết bao nhiêu là mát mẻ ở trong lòng mình. Người đó sẽ sống với tất cả cái niềm an lạc ở nơi tâm mình và ban tặng niềm an lạc đó cho tất cả những người chung quanh. Một kẻ mà sống với thành kiến cố chấp, một kẻ mà lúc nào trong tâm cũng ôm giữ bao nhiêu những giận hờn, kẻ đó làm sao có hạnh phúc. Nhưng mà chỉ cần buông bỏ hết tất cả cái đó để sống với cái tâm hỷ xả thật sự, người đó là cái người nếm được hương vị của an lạc, của giải thoát ngay ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên khi một người phóng viên hỏi một vị thiền sư của Nhật rằng cái gì là bí mật của Phật Pháp, tất cả những lời Phật dạy đó có cái gì bí mật, có cái gì kỳ diệu ở đó, vị thiền sư trả lời rất đơn giản, đó là sự thực hành, không gì khác hơn hết. Hãy thực hành đi, thì rồi ta sẽ nếm được tất cả cái hương vị của cái giải thoát an lạc ở ngay trong cuộc đời đầy khổ sinh thảm tử, đầy phiền muộn đau buồn như thế này đấy. Cho nên ở trong cái đạo của Phật mà nói, không phải chỉ nói cho hay, không phải chỉ thuyết cho giỏi, không phải chỉ đọc sách cho nhiều, mà làm sao tu tập để có thể chuyển hóa tất cả những lời Phật dạy đó thành ra chính kinh nghiệm sống động của mình ở trong cuộc sống. Hai chữ từ bi không phải chỉ để treo ở trong chùa, cũng không phải chỉ để viết ở trong kinh sách. Hai chữ đó phải trở thành cái trái tim thực sự của con người. Và chỉ có như vậy, ta mới có thể nếm được tất cả cái hạnh phúc an lạc của hai chữ từ bi này ngay ở đấy chính mình, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Bỏ các việc ác, làm các việc lành. Chúng ta có thể nói được rằng tất cả các truyền thống tôn giáo xưa nay, không một truyền thống tôn giáo nào, không một truyền thống đạo đức nào mà không khuyên con người ta bỏ ác, không khuyên con người ta làm lành. Vậy thì đâu là cái chỗ khác biệt của Phật giáo và các truyền thống tôn giáo tín ngưỡng khác ở đây? Thưa quý vị, cái khác biệt nằm ở chỗ định nghĩa của con người, của các truyền thống tôn giáo về cái gọi là thiện và ác của con người ở trên đời này. Rất có thể có những tôn giáo xem thiền như là sự vâng phục vào cái ý chí của một đấng thần linh nào đó. Cũng có thể có những truyền thống văn hóa và đạo đức xem thiền như là cái gì mà theo phong tục tập quán của mỗi xã hội. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì định nghĩa thiền ác một cách rõ ràng và cụ thể ác hơn. Đó là thiền là cái gì? Thiền là tất cả những hành động lời nói nào đó mà làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc, làm cho mình và cho kẻ khác được an lạc trong ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Và ác là gì? Đó là tất cả những hành động lời nói nào mang lại đau khổ cho mình, mang đau khổ cho người trong kiếp này, trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Tất cả những cái đó được gọi là ác. Một lời nói rất có thể làm cho mình thỏa mãn bao nhiêu ấm ức tự ái trong lòng, bởi vì mình trả thù trả hận được một kẻ nào đó. Nhưng mà rồi một lời nói như vậy nó cột trói mình và kẻ kia ở trong cái oan oan tương báo từ đời này sang kiếp khác. Một lời nói như vậy không thể được xem là thiện. Một lời nói, một hành động chỉ có thể được xem là thiện khi nó làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc, mà không phải chỉ có hôm nay, mà còn ngày mai, mà còn mãi mãi sau này. Chỉ có như thế mới gọi là thiện. Cho nên cái gọi là thiện ở trong Phật giáo không phải chỉ là cứ thờ Phật lạy Phật mà gọi là thiện. Cái mà thiện hay ác ở trong Phật giáo quy chiếu vào ở nơi hành động và lời nói của con người. Một hành động làm cho tất cả mọi người an vui, đó chính là thiện. Một hành động làm cho mình an vui trong đời này, làm cho kẻ khác an vui trong đời này và trong mãi mãi sau này. Hành động như vậy được gọi là thiện, và thiện ác mà được định nghĩa như vậy thì nó vượt lên trên hết tất cả mọi biên giới của quốc gia, của xã hội, mọi biên giới của các truyền thống văn hóa khác nhau. Và đó chính là quan điểm của Phật giáo về hai chữ thiện ác. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Cái mà làm cho đạo Phật khác biệt với các tôn giáo chính là ở cái mệnh đề thứ ba: hãy giữ lòng cho trong sạch. Tại sao vậy? Đó là bởi vì hầu hết tất cả các truyền thống tôn giáo và văn hóa của con người đều lấy thần linh làm tiền đề cho tất cả mọi thứ, lấy những năng lực huyền bí ở bên ngoài con người để quyết định cho tất cả mọi cái, kể cả quyết định cho cái gọi là tiêu chuẩn thiện ác ở trong đời sống. Nhưng mà ở đây Đức Phật và đạo của Phật thì không. Đức Phật nhìn rõ, do đâu mà con người đau khổ, do đâu mà con người hạnh phúc, không phải từ đâu, không phải từ hình phạt của bất cứ một đấng siêu nhiên nào hết tất cả, mà chính là bởi vì con người, chính là bởi vì chúng sanh mê hoặc để rồi tạo ra bao nhiêu những hành động xấu ác. Và chính vì hành động xấu ác mà con người phải gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Cái gốc của đau khổ, cái gốc của hạnh phúc là đâu? Chính là ở đấy con người, chính ở đấy cái tâm ý của con người, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Và đây chính là chỗ khác biệt giữa Phật giáo cùng với các truyền thống tôn giáo khác. Và cũng vì vậy mà trong đạo của Phật, cái mà gọi là tu tập không phải chỉ là nhắm mắt để tôn thờ Đức Phật, không phải nhắm mắt để tôn thờ các vị thần linh, mà ở trong đạo của Phật, cái gọi là tu tập là trở về với con người của mình, nhìn rõ cái cội nguồn của những đau khổ và hạnh phúc của nó. Và khi nhìn rõ được rồi, một con người sẽ thấy ra rằng, thì ra tất cả đau khổ là đâu? Do đâu ta hành động một cách xấu ác? Do đâu ta nói năng một cách dối trá? Do đâu ta gieo rắc đau khổ cho mình? Ta gieo rắc đau khổ cho người. Không phải từ đâu cả, mà chính là từ ở trong cái cội nguồn tâm thức của mình đấy. Từ trong cội nguồn tâm thức này, lòng hận thù đã trỗi dậy. Và chính vì hận thù trỗi dậy mà con người sống vì gươm giáo, con người tàn hại lẫn nhau. Chính từ ở trong cái cội nguồn tâm thức này mà con người trở thành kẻ cuồng tín, để có thể ôm bom đi giết hại kẻ khác, với niềm tin rằng càng giết được bao nhiêu, mình càng sẽ lên thiên đường sớm bấy nhiêu. Chính vì ở đến cái cội nguồn tâm thức này, lòng tham dục trỗi dậy. Và khi lòng tham dục trỗi dậy, che mờ hết tất cả tâm trí, để cho con người cấu xé, giành giật, dập đạp lên nhau mà tìm kiếm những ảo ảnh của hạnh phúc ở trong đời. Chỉ cần nhìn lại cái cội nguồn tâm thức của mình, ta sẽ thấy rằng tâm thức của ta đây chứa biết bao nhiêu là hạt giống xấu ác. Và chính vì những hạt giống xấu ác đó mà con người không ngừng gieo rắc khổ đau cho nhau ở trong đời. Cho nên không phải là một vị thần linh nào, không phải là một năng lực nào ở bên ngoài ban phước cái giảng hòa, mà chính là từ ở nơi con người, từ những hành động lời nói của con người mà cội nguồn của nó chính là ở nơi tâm thức của mỗi con người chúng ta. Khi tâm của con người đầy từ bi hỷ xả, ta sẽ nói những lời nói đầy từ bi, ta sẽ sống với cái tâm niệm an vui và ban tặng niềm an vui đó cho biết bao nhiêu người chung quanh. Khi mà cái tâm hồn của ta đây đầy những bực tức, đầy những phiền muộn, đầy những lo âu, đầy những sợ hãi, thì rồi ta sẽ hành động một cách xấu ác, ta sẽ nói năng một cách lường gạt, và rồi gieo đau khổ cho mình, gieo đau khổ cho người khác. Đạo của Phật là như thế quý vị. Dạng gì biết bao nhiêu. Nếu như Đức Phật từ xưng ngài như một vị thần linh ban phước giảng hòa, để cho mọi người chỉ cần nhắm mắt tin theo ngài, và tôi tin rằng nếu mà Đức Phật như vậy thì thời của Phật và ngay cả thời đại của ngày nay sẽ có biết bao nhiêu người nhắm mắt đi theo Ngài. Nhưng mà không, Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn mở mắt con người để nhìn thấy được đâu là sự thật của tất cả những đau khổ và hạnh phúc của mình, của tất cả mọi người ở trên cõi đời này đây. Cho nên con đường tu tập của Phật giáo không phải bắt đầu từ chỗ thờ phụng, từ chỗ lễ bái. Con đường tu tập của Phật giáo không phải từ chỗ nhắm mắt để tin theo, dù là tin theo những lời của Đức Phật dạy chăng nữa, mà con đường tu tập của Phật giáo bắt đầu từ chỗ mở con mắt của mình để nhìn thẳng vào ở đích con người của chính mình. Những hành động nào, những lời nói nào đã gieo oán cừu khắp nơi, đã gây đau khổ mọi chỗ, nhìn vào ở đích chính mình để thấy một tâm niệm hiền lành làm cho cõi lòng mình mát mẻ, một tâm niệm xấu ác khiến cho mình bức rứt đau khổ như thế nào. Và chỉ cần nhìn vào đó, mình sẽ thấy đâu là cội nguồn của đau khổ, cội nguồn của hạnh phúc. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy hãy bỏ ác, hãy làm lành và hãy giữ cõi lòng của mình cho trong sạch. Đừng để tham dục, đừng để sân hận, đừng để phiền não, đừng để sự mê mờ tâm tối làm ô nhiễm cái tâm hồn này đi. Và chỉ với một cái tâm hồn trong sáng, con người mới có thể hành động, nói năng, mang bình an hạnh phúc đến cho chính mình và cho tất cả mọi loài. Đạo của Phật là như thế: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Đó là tất cả những gì mà chư Phật ở trong mười phương dạy. Lời dạy đó đặt con người trước trách nhiệm đối với những hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình ở trong cuộc sống. Lời dạy đó cho con người ta nhìn thấy một sự thật, đó là đừng đổ thừa cho trời đất đối với những đau khổ ở trong đời sống của con người. Bởi vì cội nguồn của tất cả những đau khổ đó chính là ở nơi hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình đấy. Thưa quý vị, chỉ cần thay đổi hành động của mình, chỉ cần thay đổi lời nói của mình, chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì con người sẽ biến một cái gia đình đau khổ trở thành một cảnh giới thiên đường. Con người sẽ chuyển hóa những thù hận trong cõi đời này trở thành những kẻ thân thiện lẫn nhau, không ở đâu khác hơn ngoài trừ con người hết tất cả. Và con người phải chịu trách nhiệm trước tất cả mọi cái. Người ta vẫn thường bảo rằng lịch sử có những tình cờ thế này thế khác, nhưng trên quan điểm của đạo Phật mà nói, lịch sử là vẫn ở đấy con người, chỉ không ở đâu khác hơn hết cả. Chính con người viết lịch sử, chính con người vẽ nên lịch sử. Bằng những động lực dục vọng mù quáng, con người đã biến lịch sử con người trở thành ra một chuỗi dài những chiến tranh triền miên và đau khổ. Và rồi hòa bình, vì vậy trên quan điểm của đạo Phật mà nói, phải bắt đầu từ ở đến những tâm niệm hòa bình, từ ở đến những lời nói hòa bình, từ ở đến những hành động hòa bình của mỗi con người ở trong cuộc sống này đấy. Và đó chính là con đường chuyển hóa thân tâm, cũng chính là cái con đường để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này, ở thế gian này. Không có con đường nào khác. Làm sao ta có thể tin Phật, làm sao ta có thể tin vào các đấng thần linh mà rồi con người vẫn hành động một cách tàn bạo đối với nhau, con người vẫn dối trá lường gạt lẫn nhau, con người vẫn sống với những mưu đồ, những tâm niệm đen tối. Hòa bình an lạc làm sao có với những con người như thế. Tất cả toàn bộ cái đau khổ này đấy, nói theo giáo lý của Phật, chính là nó nằm ở trong cái vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn đó là do bởi từ ở nơi mê mờ tâm tối mà con người tạo nghiệp, hành động một cách xấu ác. Vì hành động một cách xấu ác mà con người phải gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Rồi từ ở trong những hậu quả đau khổ, con người lại càng tiếp tục chìm đắm trong mê mờ tâm tối. càng mê mờ tâm tối, vì dục vọng, vì tham sân. Con người lại hành động một cách xấu ác, và càng hành động xấu ác, con người lại phải gặt lấy tất cả những đau khổ như là hậu quả không tránh được. Hoặc mà con người tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mà con người chịu khổ, vì khổ mà con người lại càng mê hoặc, càng mê hoặc con người càng tạo nghiệp. Và cái vòng tròn lẫn quẩn đó mãi mãi đeo đẳng ở nơi đời sống của con người, cũng như tất cả chúng sanh vàng loài ở trên cõi đời này đấy. Đạo của Phật không ru ngụ con người, đạo của Phật không dừng con người ở lại nơi sự cầu nguyện không thôi, và đạo của Phật kêu gọi con người ở đất bản thân của mỗi người phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa những hành động lời nói và chuyển hóa tâm thức của mình, bởi vì tâm thức đó chính là cội nguồn của tất cả những đau khổ hay là những hạnh phúc. Sợ gì mà có đạo Phật như thế này, sợ gì mà có những hình thức tín ngưỡng tôn giáo trong đạo của Phật thế này. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện để cho con người trở về với chính mình, nhìn rõ lại mình. Và chỉ với một sự trở về nhìn rõ như vậy mà con người chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên đời. Ở trong đạo của Phật, như quý vị thấy, ngay cả trong cái việc cầu siêu cho một hương linh thì không phải nhắm mắt cầu Phật để Phật đưa hương linh đó về ở nơi cảnh giới cực lạc niết bàn. Không, hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, hương linh thầy đều xin sám hối. Tất cả những lời kinh tụng cầu siêu như vậy cũng ở để mà chuyển hóa cái tâm thức của những người đã chết đi. Và chỉ với một sự chuyển hóa như vậy thì cánh cửa cực lạc niết bàn mở ra trước mắt đó, và hương linh đó mới có thể bước chân đi vào được. Làm thế nào một kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tối, làm thế nào một kẻ sống với uất ức thù hận đêm ngày, một kẻ đó dù có cảnh giới thiên đường cực lạc trước mắt, kẻ đó cũng chẳng làm sao thì bước chân vào được hết cả. Mà đối với kẻ đó mà nói, thiên đường cực lạc đó cũng sẽ trở thành địa ngục đối với kẻ mang một cái tâm niệm quằn quại trong sợ hãi, trong uất hận, trong buồn đau. Cho nên người sống cũng thế, kẻ chết cũng thế, chỉ có con đường chuyển hóa ở đấy chính mình thì mình mới có thể nếm được tất cả hương vị của hạnh phúc an lạc trong kiếp này, trong kiếp sau này, hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên đời này. Người ta bảo ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chính là ở trong cái ý nghĩa như vậy. Bởi vì không ai có thể ăn thể cho mình no hết cả, không ai có thể uống thể để cho mình hết khát hết cả. Và cũng vì vậy, chỉ có chính mình mới có thể giải thoát chính mình. Không một ai có thể giải thoát cho chính mình nếu như mình đấy vẫn sống với bao nhiêu phiền não thiêu đốt trong lòng. Hạnh phúc nào, an lạc nào, ai có thể ban tặng cho mình được quý vị? Nhưng mà khi cái tâm hồn của mình đấy đầy từ bi, đầy hỷ xả, thì rồi không một ai có thể cướp mất đi được cái hạnh phúc an lạc ở nơi chính mình hết cả. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình có thể thấy rõ được lời của Phật dạy như vậy để chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ ở đất thân tâm mình thành ra những hạt giống của hạnh phúc, của an lạc, và đem niềm hạnh phúc an lạc đó ban tặng cho những người chung quanh của mình, cho cha mẹ, cho con cái, cho vợ chồng, cho anh em, và để đóng góp vào cho cái nền hòa bình an lạc của con người ở trên mặt đất. Xin cảm ơn quý vị.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù. Xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trở về các quy đường chân.